Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Tịnh Sơn cùng tất cả quý Phật tử kính mến. Tính theo Phật lịch đến năm 2017 thì đây là lần kỷ niệm đản sinh thứ 2641 năm. Nhân dịp này tôi xin ôn lại cuộc đời của Đức Phật để tất cả tăng ni và các Phật tử hồi ức về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử của Ấn Độ nói riêng và toàn cầu nói chung. Cuộc đời của Đức Phật trải dài 80 năm, xin được tóm tắt trong 4 sự kiện chính: sự kiện đản sinh, sự kiện thành đạo, sự kiện chuyển pháp luân và sự kiện nhập niết bàn. Thứ nhất, sự đản sinh của Đức Phật. Thể theo văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ, các bà mẹ mang trong mình một mầm sống trở về quê ngoại để chuẩn bị cho việc khai hoa nở nhụy. Theo tập tục này đó, hoàng hậu Maya và đoàn tùy tùng rời vương thành Ca Tỳ La Vệ hướng về quê ngoại là tiểu vương quốc Koliya. Đi được nửa đường đó, thì đoàn tùy tùng dừng chân tại vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni. Vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni đó được sự quản lý của hai hoàng gia về phía quê cha đó, đó là Dương Thành Ca Tỳ La Vệ. Về phía quê ngoại đó, đó là nước Koliya. Vì được quản lý bởi hai hoàng gia, vườn Lâm Tỳ Ni đó đẹp một cách rất là đặc biệt. Về bản chất đó, thì vườn Lâm Tỳ Ni là vườn sinh thái đầy ắp các cây Asoka, dịch ra Hán Việt là cây vô ưu. Đó là ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch, tương đương với rằm tháng 4 của lịch Trung Quốc và Việt Nam. Sách sử mô tả khi hoàng hậu Maya dạo một vòng cảnh trí đẹp đẽ, bất giác giơ tay lên vịnh lấy nhánh cây vô ưu, thì lập tức bà đã hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa trong tư thế đứng. Về sau này đó, người ta đã mô tả thêm dưới góc độ biểu tượng về sự ra đời của Đức Phật rằng đó, khi sinh ra là Đức Phật trong tư thế đứng, một tay chỉ lên trời, một tay trỏ xuống đất và phát biểu câu nổi tiếng: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tạng hỷ. Nôm na là trên trời dưới đất tôi là số một, qua bao sanh tử đây là kiếp cuối cùng. Nói xong đó, Đức Phật đó đã đi bốn hướng, mỗi hướng đi bảy bước và mỗi bước có hoa sen nâng gót. Có kinh thì mô tả Đức Phật đi 8 hướng và mỗi hướng cũng là 7 bước, mỗi bước đều có hoa sen nâng gót. Cách mô tả biểu tượng này đó có ý nghĩa nhấn mạnh rằng là sự có mặt của Đức Phật trên cõi đời, sự nhập thế dấn thân của Đức Phật vào trong cuộc sống về sau đó đó đã mang lại phúc lệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông. Thì dòng văn học biểu tượng đó mô tả là chân của Ngài đi đó có hoa sen nâng gót. Thực ra đó, hoa sen không thể mọc ở trên đất, hoa sen chỉ mọc dưới bùn. Ngó sen không thể nâng được một người tướng hảo như Đức Phật sơ sinh, tối thiểu phải là 4 kg. Do đó phải hiểu cái mô tả hoa sen nở nâng gốc như Đức Phật á, là nói về cái sự tôn quý của Ngài. Vì hoa sen á, nở trong bùn dơ nước đậm, mà giá trị dược liệu, giá trị biểu tượng tôn giáo, giá trị văn học, giá trị kinh tế của hoa sen vượt trội hơn các loại hoa còn lại. Thì đưa vào hình ảnh này đó, biểu tượng hoa sen nâng gốc chư Phật mô tả rằng là cũng trong cái cõi đời đầy dẫy các nỗi khổ niềm đau, những điều không như ý, Đức Phật có mặt như là một đóa hoa sen, tức là mang lại an lạc, hạnh phúc cho quần sinh. Hiện nay thì từ thế kỷ thứ 19, các nhà khảo cổ học Anh phát hiện ra di tích nơi Đức Phật đản sinh. Thì có hai cái dấu chỉ để xác định điều đó. Thứ nhất á, là phiến đá có niên đại từ triều đại của vua Tịnh Phạn Vương, tức là cha của Đức Phật. Phiến đá này nó dài khoảng 6 tấc thôi. Và ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt La được hạ sinh á, thì hoàng gia của Ca Tỳ La Vệ đó đã đặt cái phiến đá làm cái dấu chỉ đây là nơi Đức Phật sinh ra. Mãi cho đến thế kỷ 19 mới được phát hiện. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì đại đế Asoka là một Phật tử thuần thành đến chiêm bái vào năm thứ 20 kể từ lúc ông lên ngôi. Thì tại địa điểm chiêm bái đó, ông cũng phát hiện ra phiến đá đó và ông cho xác dựng một trụ đá cao hơn 9 mét và ghi bằng chữ Brahmi rằng Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh, nên dân chúng tại đây đó chỉ đóng thuế tượng trưng 1/8 thôi. Và đó là cách mà đại đế Asoka đã tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho người dân Ấn Độ. Cho nên dân chúng nơi Ngài sinh ra đó được miễn thuế má 7/8 so với toàn thể người dân của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đất nước của Ấn Độ vào thời điểm của đại đế Asoka đó là một đất nước rộng lớn, bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan bây giờ. Chủ đá vua dục sắc dựng chỉ cách phiến đá nơi Đức Phật đản sinh chưa đầy 10 mét. Cách nơi Đức Phật đản sinh khoảng 30 mét có cái hồ Nguyên Thủy, mà theo các nhà nghiên cứu đó, sau khi đản sinh đó, hoàng hậu Ma Gia và thái tử sơ sinh Tất Đạt Đa đó đã được tắm dưới hồ này. Còn văn học và biểu tượng thì mô tả là ngay thời điểm Đức Phật sinh có 9 con rồng xuất hiện, chia làm hai nhóm rồng, một nhóm là tưới nước hơi nóng, một nhóm là tưới nước lạnh. Hai dòng nước hòa trộn vào nhau trở thành là dòng nước mát. Thực ra rồng là con vật biểu tượng đó, không có thật. Nó là con vật huyền thoại. Vì mẹ con Đức Phật được tắm dưới hồ cách nơi Đức Phật đản sinh 30 mét, nên việc mô tả chính rồng phong nước nên hiểu là biểu tượng thôi. Ý muốn nói rằng là sự ra đời của Đức Phật rất là gây vĩ, đến độ đó là các con rồng thiên đã xuất hiện để chào mừng sự ra đời vĩ đại đó. Cũng xin nói thêm là từ lúc vua Tịnh Phạn lấy hoàng hậu Ma Gia làm vợ đó, trải qua nhiều năm không hề có con. Hoàng hậu Ma Gia lúc đó cũng đã gần 50 tuổi rồi, và vua Tịnh Phạn là đã 60 mấy tuổi rồi. Việc sanh Đức Phật á, là ở tại vườn Lâm Tề Ni. Dĩ nhiên là đoàn tùy tùng đó cũng có những người chuyên về chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu, nhưng không thể nào chu đáo như là ở tại Dương Thành Cao Thị La Vệ được. Do đó sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày, hoàng hậu Ma Gia đó đã lìa khỏi đề. Thì thay vì nói là Thái tử Tất Đạt Đa mồ côi mẹ từ nhỏ, thì nền văn học biểu tượng của Ấn Độ không thích nói như thế. Người ta mới nói rằng là vì hoàng hậu Ma Gia có công cống hiến cho quả địa cầu này, nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, phước đức đó, công đức đó đã làm cho hoàng hậu Ma Gia đủ tiêu chuẩn giảng sanh về cõi trời 33 để hưởng các phước quả mà không cần phải sống thêm một thời gian nào nữa, tức là đã đủ tiêu chuẩn qua một thế giới khác rồi. Đó là cái sự khéo léo của người dân Ấn Độ trong mô tả về cái chết của một vị hoàng hậu khả kính đối với Dương quốc Sakya. Từ lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra cho đến 29 tuổi đó, Thái tử được chứng minh là người thông minh xuất chúng, học một biết mười. Sách sử mô tả các vị thầy giỏi nhất trên toàn quốc đã được thỉnh mời về dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa. Người nào giỏi nhất thì dạy một năm là hết nghề, phần lớn truyền thụ chừng một vài tháng Thái tử đã hiểu hết, và do đó không cần thiết phải hướng dẫn nữa. Là một người yêu nước và thương dân, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình. Lúc Thái tử mới được hạ sinh, một số vị tiên tri nổi tiếng nhất đã đến Dương Thành Cao Tỳ La Vệ để đón tước. Trong đó có đạo sĩ A Tư Đà và đạo sĩ Kiều Trần Như. Hai vị này đã có quan điểm giống nhau rằng đó Thái tử Tất Đạt Đa sẽ có hai hướng lựa chọn trong tương lai thôi. Nếu ở tại ngai vàng, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Hiểu theo nghĩa đen đó, chuyển luân thánh vương đó là một vị đại vương cai trị đất nước về phương diện pháp trị và đạo đức, có năng lực thống nhất giang sơn về một mối. Vào thời điểm đó thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang trong một liên bang Cộng hòa. Nếu Thái tử từ bỏ ngai vàng sẽ trở thành nhà tâm linh vĩ đại, một nhân vật đạo sĩ lỗi lạc nhất trong lịch sử. Riêng đạo sĩ Kiều Trần Như dầu cũng tiên đoán có hai giả thuyết đó, nhưng cuối cùng á, ông đã kết luận lại là theo cái kinh nghiệm của riêng tôi đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, đó là trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Còn ở lứa tuổi nào ông từ bỏ ngai vàng đó thì không xác định được. Năm 29 tuổi là thời điểm chín mùi. Dưới sức ép của vua cha, Thái tử Tất Đạt Đa đã bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Yayodhara. 10 tháng sau đó đó, công chúa Yayodhara đã hạ sinh hoàng tử La Hầu La. Nhân dịp này đó thì Thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng đó có cái lý do chánh đáng hơn xin phép vua cha mình đi tu, vì ít ra đó đã có đứa con đó, thay thế mình làm công việc nối dõi ngai vàng. Vì Thái tử Tất Đạt Đa đó, chỉ có cái nguyện vọng duy nhất thôi, đó là làm thế nào để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Thái tử Đạt Đa đã tâm sự với cha mình và vợ mình. Lúc đầu đó, công chúa Yayodhara không tán đồng, nhưng khi thấy lý tưởng của chồng mình đó, sanh ra không phải để làm vua mà để trở thành nhà tâm linh, bà đã đồng ý và ủng hộ. Vua Tịnh Quảng nói là mục đích đó, mà cha sanh con ra để con ngồi trên ngai vàng thay thế cha và các tiên đế ngày xưa, làm thịnh đất nước của chúng ta, chứ không phải là để đi tu. Con muốn cái gì cũng được, nhưng đừng muốn việc đi tu. Thái tử Đạt Đa đã thảo luận với cha mình rằng là nếu cha có thể kết thúc được các nỗi khổ do già, bệnh, chết mà con và tất cả mọi người bao gồm cha đang đối diện phải, con sẽ ở lại ngai vàng. Vua Tịnh Phận trả lời rằng là những điều này đó cha hoàn toàn bất lực. Các tiên đế ngày xưa cũng đã già, bệnh và chết, không ai có thể thoát khỏi điều này. Thái tử Đạt Đa này nỉ, nếu cha không thể chu cấp cho con nguyện vọng đó, cha hãy tạo điều kiện cho con có con đường đi riêng của mình để tìm kiếm ra những giải pháp kết thúc những khổ đau. Thì đó như là một cái mặt mí về việc mà Thái tử Tất Đạt Đa chuẩn bị rời khỏi ngai vàng. Vương thành Kartilavệ giống như các vương thành khác đều có bốn cổng: Đông, Tây, Nam và Bắc. Thái tử Tất Đạt Đa xin vua cha rời khỏi vương thành Kartilavệ để thị sát đời sống dân cư xung quanh vương thành. Thì ở cảnh đầu tiên á, Thái tử Tất Đạt Đa chứng kiến một người bị già. Cổng thứ hai đó chứng kiến một người bị bệnh. Cổng thứ ba chứng kiến một người bị chết. Thân bằng quyến thuộc của những người đó rơi nước mắt, bày tỏ nỗi khổ và niềm đau. Đây là cảnh tượng mà Thái tử Tất Đạt Đa không hề nhìn thấy trong suốt 29 năm ở trong vua thành Kartilavệ. Lý do là vua Tịnh Phạn sợ Thái tử chứng kiến cảnh đó cảm thấy nhàm chán đời sống dương giả và quyết định ra đi trở thành nhà tâm linh theo lời tiên tri của tiên tri A Tư Đà. Cho nên việc dạo ba cửa thành đó đã làm cho Thái tử bị sốc rất lớn. Cái hạnh phúc trần đời mà cao nhất là vua, thứ đến là hoàng thái tử, so với nỗi khổ niềm đau của thai nhân đó thì nó giống như là trời và vực. Như vậy cái hạnh phúc này nó chỉ có một thiểu số hưởng được thôi. Còn tại sao đa số mọi người vẫn chìm trong bế tắc? Cho nên Thái tử không đành hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Thái tử Tất Đạt đã suy nghĩ nếu ở lại ngay vàng làm vua thì ông cũng giống như các vị tiên đế và cha của mình, tức là có những giới hạn, vì Sakya chỉ là một tiểu quốc trong 16 nước thuộc Liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ thôi. Đa khi nước lớn nhất là Ma Kiệt Đà và nhiều nước khác. Có nghĩa là một vị tiểu vương không thể thay đổi được cái cục diện chính trị và xã hội văn hóa của toàn đất nước được. Tâm sự với vợ và cuối cùng đã được vợ đồng tình, Thái tử Tất Đạt Đa đã có một con đường thênh thang ở phía trước, đó là ra đi tìm kiếm các giải pháp tâm linh nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau. Sự ra đi của Đức Phật có sự sắp xếp của công chúa Yayurala, và người tùy tùng là người hầu Sa Nặc. Khi đến cánh rừng, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã trao tóc của mình cho Sa Nặc và yêu cầu mang về cho vua cha như một dấu chỉ rằng đó Thái tử không phải bị thất lạc mà đã chọn con đường tâm linh, điều mà Thái tử đã từng tâm sự với cha mình để cha an tâm. Như vậy tóm tắt 29 năm cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa thì chúng ta thấy đó, ngài là một người rất yêu nước và rất thương dân. Do đó đó là chấp nhận cuộc đời độc thân để không bị vướng bận, dành toàn bộ chất xám, tâm huyết, công sức, thời gian cho việc phát triển đất nước. Thay vì đó, vào thời cổ đại ở đâu cũng thế, các thái tử hoàng tử đó có cơ hội hưởng thụ, thậm chí có người đó là lấy vài ba vợ, vài chục vợ, nhưng mà thái tử thì thích đề độc thân ta. Như vậy là tuổi trẻ của Thái tử Tất Đạt Đa là một sự đóng góp rất lớn cho hoàng gia và vương quốc Sakya. Thế lại về phương diện này đó, chúng ta rất khó tìm thấy bất kỳ ai trong hoàng gia Sakya có thể làm được. Điều hai, sự chứng đạo của Đức Phật Thích Ca. Từ Dương Thành Ca Tỳ La Vệ hướng về Vesali, nơi Đức Phật dừng chân trên lộ trình tâm linh. Đầu tiên Đức Phật đã gặp gỡ đạo sĩ Arara. Học với đạo sĩ này chưa đầy 3 tuần lễ, Sa môn Tất Đạt Đa đã chứng đắc được đạo quả ngang bằng với thầy của mình. Và không thỏa mãn với con đường tâm linh này, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tạ từ thầy của mình và xin phép tiếp tục lên đường. Đi vài chục cây số, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã học đạo ở đạo sĩ Uddaka. Và chỉ trong vòng một vài tuần, ngài tiếp tục chứng đắc được đạo quả mà vị đạo sĩ này đã từng tu mấy chục năm. Không thỏa mãn, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tạ từ để tiếp tục lên đường. Thì trong lúc mà tạ từ đó, cả hai vị thầy đều nói với đạo sĩ Tất Đạt Đa rằng là nay đó đệ tử đã ngang bằng được ta, đừng đi đâu hết, hoài công vô ích, hãy ở đây cùng với ta hướng dẫn tâm linh cho các quần chúng. Ta sẽ xem đệ tử đó ngang bằng với mình. Đạo sĩ Tất Đạt Đa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự cao thượng của hai vị thầy mình. Nhưng mục đích mà ngài muốn hướng đến đó không phải là những cái an lạc nhất thời đó, hay là cái vị thế tôn giáo, mà là làm thế nào để khép lại nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Cái mục đích đó là mục đích to lớn và cuối cùng. Từ Cát Tây Lê Vệ đến Vesali đó là 500 cây số. Sau khi tạ từ thì đạo sĩ Tất Đạt Đa đã hướng về nước Ma Kiệt Đà, đó là nơi nổi tiếng về trường phái tu khổ hạnh của đạo Bà La Môn. Tôi cũng xin nói thêm á, là tại đất nước Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo chính. Thứ nhất á, là đạo Bà La Môn chiếm khoảng 90% dân số vào thời điểm Đức Phật, tức là thế kỷ thứ sáu trước đây. Là tôn giáo này chủ trương bốn giai cấp: giai cấp vua chúa, trưởng quản và độc quyền về chính trị; giai cấp đạo sĩ Bà La Môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, trưởng quản độc quyền về kinh tế; và giai cấp nô lệ phải phục dịch ba giai cấp trên. Thế tạo ra sự bất công. Cách tu của đạo Bà La Môn á thì gồm có hai phương diện chính. Đối với các đạo sĩ là phải tu khổ hạnh ép sát. Đối với tín ngưỡng thông thường á, thì phải thờ phượng và tế tự Phạm Thiên, một thuật ngữ tương đương với khái niệm Thiên Chúa ngày nay. Đối lập với đạo Bà La Môn á, thì Ấn Độ có trường phái đạo Sa Môn. Đạo Sa Môn á, là một loại tôn giáo vô thần, là không thừa nhận Thượng Đế sáng thế, cũng không thừa nhận các vị thần linh. Các đạo sĩ Bà Sa Môn thời Đức Phật đó là những người tu rất là nghiêm túc, và trong số đó cũng có những đạo sĩ Sa Môn tu theo đạo duy vật, tức là cho rằng là vật chất là nguồn gốc của thế giới, vật chất có trước. Các đạo sĩ Bà Sa Môn á thấy rất rõ cái giới hạn của chủ nghĩa giai cấp, cho nên là không phục tùng theo và lập ra trường phái tôn giáo mới, nỗ lực tự thân của mình. Nhưng phương pháp tu tập của họ là có những giới hạn, cho nên không giúp cho người tu tập đạt được sự giác ngộ. Do đó đầu tiên là Đức Phật là tu theo đạo Sa Môn, từ bỏ hết đó là những quả vị chứng đắc từ đạo này. Ngài quay trở về lại với cái phương pháp tu truyền thống của đạo Bà La Môn chiếm đại đa số, đó là tu khổ hạnh. Có khoảng 5 năm rưỡi đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tu khổ hạnh tại núi Khổ Hạnh Lâm. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ đầu tiên thôi, việc tu khổ hạnh của đạo sĩ Tất Đạt Đa đã vượt trội hơn các đạo sĩ Bà La Môn mấy chục năm trước đó rồi. Tức là những phương pháp hà khắc nhất của khổ hạnh đó, Đức Phật đều thực tập và đều đạt được. Chẳng hạn như mỗi ngày đã chỉ đứng một chân, rồi khi ngã lưng thì nằm ở trên đó là trong gai, ăn vài nấm lá, vài đó là muỗng mè thôi, uống nước là rất ít, hạn chế sự giao tiếp với xã hội xung quanh, một mình độc cư ở rừng. Đức Phật đã chọn được một cái hang động khoảng 6 mét vuông thôi, và ngồi là ròng rã suốt 5 năm rưỡi tại đây. Và thời điểm đó đó thì những người đồng tu đạo Bà La Môn và thực tập phương pháp khổ hạnh đó đều nghĩ rằng Sa Môn Tất Đạt Đa là hóa thân của Phạm Thiên, tức là Thượng Đế. Đó là một sự tôn vinh rất đặc biệt mà không phải bất kỳ một vị đạo sĩ uy tín nào có thể được đạt được ở trong đời. Đức Phật đã suy nghĩ lại, người ta cho mình là hóa thân của Thượng Đế vì những phương pháp khó tu giúp mình đã đạt được. Nhưng mà về bản chất thì Ngài thấy rằng là Ngài vẫn còn có những nỗi khổ và niềm đau chưa kết thúc được. Cho nên Ngài tin rằng đó, phương pháp tu khổ hạnh không phải là giải pháp để kết thúc nỗi khổ niềm đau, dù Ngài đã đạt được cái kết quả cao nhất của phương pháp này. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tâm sự với 5 người bạn đồng tu, thường được gọi là 5 anh em Cười Trần Như, rằng nếu tu khổ hạnh đó dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát như chủ trương của Đạo Bà La Môn đó, thì tôi phải là người giải thoát. Thì bây giờ tôi đã đạt được phương pháp này là mấy năm trời rồi, tôi chẳng có giải thoát gì hết á. Còn những cái lời đồn đãi mà người ta mang đến cho tôi là quá thân thượng đế, tôi là bậc đại vĩ nhân, chỉ là những cái danh xưng thôi. Thực chất đó, là tôi cảm thấy phương pháp này không phải là giải pháp. Ngài mới khuyên 5 người bạn đồng tu đó, cùng với Ngài từ bỏ phương pháp đó, và Ngài giới thiệu phương pháp mới được gọi là con đường trung đạo. Năm đạo sĩ Kiều Trần Như chẳng những ngạc nhiên xoay trở lại hoài nghi Đức Phật, và nghĩ rằng đó là Sa Môn Tất Đạt Đa đó đã ngã đề rồi, đã chán nản con đường tu rồi, đã muốn bỏ cuộc rồi. Họ mới giả từ Đức Phật hướng về Sa Náp, nơi có con sông Hằng Thiêng Liêng, và cũng là cái trung tâm đời sống văn hóa tôn giáo thực tiễn của người theo Đạo Bà La Môn giáo, đó là dành cho các tín đồ. Còn núi khổ hạnh là dành cho các đạo sĩ. Thuyết phục các bạn đồng tu không thành công, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã quyết định một mình rời khỏi núi khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng đó, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay, 24 cây số đường bộ. Thì gần đến dòng sông đó, đi lên thuyền nơi ở bên kia sông đó là vườn rừng Bồ Đề Đạo Tràng. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã bị ngã quỵ do bị kiệt sức. Một nhân duyên đặc biệt và cũng là một điều may mắn lớn, lúc đó đó có thôn nữ Suchata đang trên đường mang cháo sữa về nhà, thì thấy một vị đạo sĩ ngã lăn nên bày tỏ lòng tôn kính chăm sóc và giúp cho đạo sĩ Tất Đạt Đa đó là sống lại. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tạ ơn và đi hướng về phía Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi tại đây đó, Ngài nhận một bó cỏ cu sa, nó giống như là cỏ lau của Việt Nam, lội qua con sông đi liên thuyền với chiều rộng hơn 1000 mét, chọn lựa lấy cây bồ đề lớn nhất để làm nơi thiền tọa. Ngài trải cỏ cu sa ra, ngồi bất động 49 ngày đêm, thực tập con đường trung đạo, và cuối cùng đạt được 3 tự giác lớn và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề mà chúng ta cần đặt ra là cái gì đã làm cho Đức Phật từ một đạo sĩ tìm kiếm con đường và bế tắc trong con đường trở thành bậc giác ngộ? Trong kinh điển mô tả khá rõ về phương pháp đó, Đức Phật đã tu theo con đường trung đạo. Mà trung đạo được mô tả là gì? Trước nhất á, vượt lên trên các loại cực đoan đối lập. Và Đức Phật nêu ra cái cặp cực đoan tiêu biểu nhất á, về pháp tu á, đó là hưởng tụ khoái lạc giác quan và ngộ nhận đánh đồng nó là hạnh phúc cuối cùng. Phần lớn những người tại gia đó đang sống với khoái lạc giác quan thôi, và đỉnh cao nhất của khoái lạc giác quan đó là khoái lạc tính dục giữa nam và nữ, vợ và chồng. Như vậy là theo Đức Phật đó, những người còn sinh hoạt đời sống tính dục nam nữ đó, sẽ không thể trở thành thánh nhân được, không thể giác ngộ giải thoát được, chỉ trở thành chân nhân thôi, trở thành người có tư cách phẩm chất hữu ích cho xã hội nhưng không trở thành thánh. Đối lập lại với cái cực đoan này đó là sự tu của các đạo sĩ Bà La Môn, đó là cho rằng đó thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên nó phải trù dập thân thể, cho thân thể nó bị đau nhức căng thẳng thì lúc đó thân thể sẽ không làm cho tâm đó là có những cái cảm giác là ham mê tính dục để hưởng thụ đó. Và các đạo sĩ tu theo phương pháp này đó nghĩ rằng như thế thì họ là thánh sống rồi. Thì Đức Phật cho rằng đó là phương pháp đè nén, giống như là đá dằn lên trên cỏ thôi, chứ không thể là làm cho cỏ hết được. Muốn sạch cỏ phải nhổ cỏ, phải nhổ đốt luôn tất cả những cái loại bông cỏ thì cỏ mới không còn cơ hội mọc lên. Thì phương pháp trung đạo của Đức Phật đó, về phương diện vượt qua tính dục đó, thì Ngài dạy đó là phải phát triển tâm từ bi, tức là thay đổi cái đối tượng mà mình trải nghiệm sự yêu thương là giới hạn giới tính và trong một tổ ấm gia đình, trở thành là đối tượng đa số, tức là bao gồm con người và tất cả chúng sinh. Và có nhiều phương pháp để đạt được giá trị đó. Chẳng hạn như Ngài khuyên ăn chay, vì thực phẩm mặn đó, nó tạo ra cái hóc môn tính dục testosterone, và ăn nhiều thực phẩm mặn đó, thì tự động đó, cái năng lượng hóc môn tính dục đó, nó sẽ thôi thúc làm cho người ta có nhu cầu hưởng thụ tính dục. Còn ăn chay đó thì làm mà giảm thiểu đi cái nhu cầu đó. Ngoài ra đó thì phát triển các đức tính cao quý để tìm kiếm và trải nghiệm những giá trị an vui tương đương và cao hơn đời sống tính dục. Đó là những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, giá trị thiền. Bây giờ đó, đó các vị tu sĩ sẽ không phải rơi vào tình trạng đè nén. Về đè nén là ức chế, ức chế đến lúc nào đó nó sẽ nổ tung ra thôi. Giống như con hổ đói bị cấm ăn thì nó phải đi tìm ăn ở chỗ khác thôi. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật gọi là trung đạo. Và từ đó suy rộng ra là tất cả cái gì là một cái thiên cực đối lập lại với một cái thiên cực khác đều được xem là nên tránh. Vì như thế nó làm cho chúng ta xa lánh quần chúng và gặp rất là nhiều các cái khoảng cách xã hội. Về phương pháp thiền đó thì Đức Phật chủ trương thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là Samatha, thiền quán là Vipassana. Thiền chỉ là giúp cho các giác quan tĩnh lặng, bớt đi sự phan duyên với đối tượng trần cảnh thông qua sự mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Tức là giữ tâm trên đối tượng thiền để tâm cùng lúc đó không có nghĩ tưởng đến những cái nội dung khác. Nhờ đó đó sự tập trung vào định được diễn ra. Và nhờ phương pháp này đó, Đức Phật đã ngồi bất động suốt 49 ngày. Về thiền quán thì Đức Phật tu tứ niệm xứ, tức là bốn nền tảng quán niệm. Thứ nhất là quán thân thể, là một tổ hợp được hình thành bởi tinh cha trứng mẹ, với sự hỗ trợ của bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, và đơn na đó là đất, nước, lửa, gió. Cho nên về bản chất á, thân thể này là không thường hằng. Vì thân thể là một tổ hợp cho nên không nên xem thân thể là thượng đế để biến mình trở thành là kẻ nô lệ phục vụ cho các cái nhu cầu quá đáng của thân thể. Đồng thời cũng tránh cái thái độ xem thân thể là kẻ thù, đì đọt nó, ép sát nó, làm cho nó đau đớn mà không nghĩ tưởng đến cái sự hưởng thụ. Xem thân thể như là một chiếc xe đồng hành trên con đường tâm linh, và sử dụng chiếc xe này đúng mục đích thì tâm á, sẽ đạt được những cái phẩm chất cao quý. để có được cái chất lượng hạnh phúc bền vững ở trong đời. Về cảm xúc thì Đức Phật phân chia ra có ba nhóm: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc trung tính. Và Ngài dạy những kỹ năng làm chủ phản ứng cảm xúc trước những điều vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn, phải giữ làm sao cho tâm mình trở nên điềm tĩnh, không bị bức xúc, không chảy nước mắt, không cảm thấy chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng trước những cái nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, gian truân, khó khăn, nghèo khổ. Lúc nào cũng giữ tâm điềm tĩnh để tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn nạn. Còn đối với những sự vật, sự việc, con người, tình huống tạo ra cảm giác hạnh phúc đó, thì Đức Phật khuyên đó, là không gọi là đắm nhiễm vào nó, tức là nhìn thấy rõ cái phần cảm xúc đang diễn ra thôi, chứ không đắm nhiễm vào, để chúng ta không có ngủ quên trên chiến thắng, không có xa lầy trong cái cảm giác dễ vui. Bằng cách đó đó, người tu học sẽ làm chủ được toàn bộ các phản ứng cảm xúc trong thuận cảnh và nghịch cảnh. Về tâm thì Đức Phật nêu ra có những cái cặp phạm trù đó là tâm thiện, tâm ác, tâm phàm, tâm thánh, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân si, tâm hoan hỷ, tâm tham lam, tâm buông xả, tâm nhỏ hẹp, tâm rộng lượng. Và khích lệ chúng ta đó giữ lại các phẩm chất cao quý của tâm và vượt qua những yếu tố tiêu cực mà tâm có thể bị chướng kẹt. Về các ý niệm trong tâm thì Đức Phật thường nói là nó có những cái trói buộc vô hình như là tham dục, giận dữ, rồi hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hoài nghi, luôn luôn thôi thúc và chối một con người làm thế nào để tháo mở các cái sợi dây chối buộc đó ra thì tâm mới được giải thoát. Và giải thoát nó phải được thực hiện bằng con đường trí tuệ chứ không phải bằng niềm tin hay là tín ngưỡng. Thì bằng phương pháp tu tập thiền quán và thiền tuệ này đó, sau 49 ngày đó, Đức Phật đã kết thúc toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau. Kinh điển mô tả là Ngài đã lần lượt chứng đắc ba tuệ giác lớn, được gọi trong Hán Việt là Tam Minh. Tuệ giác một, Túc Mệnh Minh, tức tuệ giác thấy rõ các kiếp sống trong quá khứ của bản thân, từ đại cương đến chi tiết, tên tuổi gì, sinh ra ở đâu, lớn lên làm nghề gì, lập gia đình với ai, hoàn cảnh sống, điều kiện sống và cái chất lượng sống, rồi địa điểm, thời điểm và nguyên nhân qua đời. Thì loại tự giác này giúp cho Đức Phật sử dụng làm những bài học đạo đức, minh họa từ kiếp sống của mình ở những đời trước, chỉ thật sự khi nào cần thiết thôi. Và lúc nào không cần thiết đó, thì Đức Phật tạm khóa cái van quá khứ lại. Tự giác hai đó là thiên nhãn minh, tức là thấy rõ được sự tiếp tục tái sinh của con người và các loài động vật sau khi qua đời chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Tuệ giác ba, lậu tạng minh, tức là thấy rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở hiện tại và ở trong tâm mình. Như vậy nói nôm na đó, chứng đắc ba tuệ giác lớn mà Đức Phật đạt được với quả Bồ Đề thực ra đó là có được cái tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai và tuệ giác về hiện tại, làm chủ mình và làm chủ cuộc sống này. Thì bằng sự giác ngộ đó đó, thì truyền thống tâm linh của Đạo Phật gọi là Buddha, có nghĩa đen là người giác ngộ, người tỉnh thức, người tuệ giác, người sáng suốt. Và từ đó Đức Phật đã mở ra một con đường tâm linh mới khác hoàn toàn với hai trường phái tôn giáo lớn đã có mặt tại Ấn Độ. Bà La Môn giáo đã có mặt trên 3.000 năm. Sa môn giáo có mặt là trên 100 năm. Và đạo của Đức Phật lúc đó đó được người Ấn Độ gọi là đạo Sa môn Thích Ca. Cũng là một tôn giáo vô thần, vì Đức Phật không thừa nhận có thượng đế sáng thế, không thừa nhận có các thần linh chi phối cuộc sống của con người và các chức nghiệp ngành nghề. Nhưng mà phương pháp thực tập thì đạo Phật là khác với đạo Sa môn mà ngài đã học. Ở đây Đức Phật là đề cao vai trò của trí tuệ cho việc là tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, chứ không có là lệ thuộc vào hoạt động tín ngưỡng và niềm tin tín ngưỡng như là đạo Bà La Môn. Và về sinh hoạt sống á, thì Đức Phật chủ trương là không ăn mặn, mà ngày nay chúng ta đọc trại âm là ăn mặn. Ăn mặn á, gọi đủ là ăn mặn sống, tức là mình ăn thịt cá của các loài động vật và gia súc có tình thức. Vì ăn như thế làm thương tổn tâm từ bi. Kể từ khi giác ngộ thì Đức Phật đã dừng chân lại tại Bồ Đề Đạo Tràng thêm 7 tuần lễ nữa để hình thành ra các học thuyết quan trọng nhất của ngài. Sau đó, tuần lễ thứ nhất là Đức Phật tái đánh giá lại Niết Bàn, trạng thái an lạc tuyệt đối, phi điều kiện hóa, phi vô thường hóa mà ngài đã đạt được. Tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cây Bồ Đề. Nhờ ngồi dưới nó, Đức Phật đã vượt qua được mưa nắng, có thể an tâm tu tập thiền định và chứng đắc được ba tội giác lớn. Thì tại đây đó, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết 4 trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc bao gồm các vị minh quân và các nghĩa sĩ đã bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng, nhờ đó mà mỗi người dân đã an tâm phát triển kinh tế, đầu tư giáo dục và sinh hoạt xã hội. Và cuối cùng là ơn đồng loại, vì đã tình nguyện làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nhờ đó mà chúng ta có những cái giá trị ra quán ở trong cuộc sống. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật hình thành ra học thuyết nhân sinh quan qua con số biểu tượng 18. Ở bên cạnh cây Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật được mô tả là đi 18 bước, và cứ như thế ngài quay trở lại điểm xuất phát và làm như thế suốt một tuần lễ. 18 là cấp số nhân của ba con số 6. Số 6 thứ nhất là con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con 6 thứ hai đó là các đối tượng nhận thức, hình thù màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật đối với thân xúc chạm, và các ý niệm đối với tâm hình dung. Con 6 thứ ba đó là các loại nhận thức giác quan, bao gồm thị giác, tức là cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khú giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái tiếp xúc của lưỡi, cái nếm của lưỡi, xúc giác là cái tiếp xúc của thân, và ý thức, cái nhận biết của tâm. Và theo Đức Phật đó, là nhân sinh qua con người liên hệ đến ba con số 6 này, chẳng có thượng đế nào hết. Và con người đó phải chịu trách nhiệm về những gì mà con người phản ánh qua tư duy, qua lời nói và bằng việc làm. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật hình thành thế giới quan. Ngài cho rằng thượng đế chưa từng sáng lập ra thế giới, và ngài cho rằng là vật chất cũng không phải là yếu tố đầu tiên của vũ trụ. Đồng thời ngài cũng phủ bác luôn duy tâm, vì duy tâm cho rằng là tâm có trước, vật chất có sau. Và Đức Phật đưa ra một học thuyết mới: cái này có, tạo điều kiện cho cái khác có mặt. Cái này phát sinh, dẫn khởi điều kiện cho cái khác phát sinh. Cái này vắng mặt, tạo điều kiện cho cái khác vắng mặt. Và cái này kết thúc, dẫn đến tình trạng kết thúc ở cái khác. Và học thuyết đó đó, theo Đức Phật đó, cho chúng ta một cái nhận thức mới, đó là vũ trụ không có điểm bắt đầu, bao gồm chủ nghĩa duy thần, duy vật hay là duy tâm, Đức Phật không chấp nhận. Vì vũ trụ không có điểm bắt đầu, cho nên đó, cuộc sống không có điểm kết thúc. Cái mà khoa học ngày nay gọi là bảo toàn năng lượng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đức Phật nói một câu rất là sâu sắc về cái quy luật này: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Và sắc nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Và theo Đức Phật á, cái bảo toàn năng lượng không chỉ đối với vật chất chuyển từ hình thù này sang hình thù khác, mà tâm cũng thế. Tâm là một loại năng lượng đặc biệt, cho nên sau khi chết á, tâm thức tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người nữ mới, để trung bình 10 tháng sau đó trở thành một cô bé mới. Vào tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành ra học thuyết đạo đức học. Tại đây Đức Phật gặp một vị Bà La Môn, và ngài đã chia sẻ với vị đó rằng đó, đạo đức và phẩm chất của con người không lệ thuộc vào gia đình mà người đó sinh ra, không lệ thuộc vào bối cảnh xã hội, vị thế mà người đó đang có. Nó lệ thuộc vào tư cách đạo đức và trí tuệ, lối sống và kỹ năng sống. Thì đây là học thuyết đạo đức mới hoàn toàn, khác với đạo Bà La Môn. Vì đạo Bà La Môn ta quan trọng về cái huyết thống thọ sinh. Hễ anh sinh ra trong một gia đình Bà La Môn thì dù anh không làm gì hết, anh là một cái người rất là kém thông minh, anh vẫn ăn trên ngồi trước, được bao nhiêu người cung phụng, được xem là thành phần là thượng cấp của xã hội. Còn Đức Phật nói cái đó là vô lý. Tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật ngồi bất động tại một cái khu đất cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 100 mét. Thì lúc đó đó mưa to dông lớn, Đức Phật vẫn ngồi yên. Thì lúc đó có một con rắn rất là to che đầu Đức Phật. Thì đây là biểu tượng về sự chịu đựng tích cực về các nghịch cảnh mà con người có thể gặp phải trong đời. Và tuần lễ cuối cùng á, Đức Phật đã tạo điều kiện cho hai vị Bà La Môn dâng cúng bánh sữa mặt. Rồi từ đó Đức Phật đã hướng về Sa Đáp để thuyết giảng bài kinh đầu tiên, nơi cách đó 250 cây số. Thì đó là tóm tắt về cái thời điểm 49 ngày trước khi giác ngộ và 49 ngày sau khi giác ngộ ở tại Bồ Đề Đậu Tràng. Điều 3, Đức Phật chịu pháp luân. Từ thời điểm giảng bài kinh triết lý đầu tiên cho đến lúc mà Đức Phật 80 tuổi đó, thì ngài đã thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh khác nhau. Rất tiếc là ngày nay đó, chúng ta chỉ sở hữu được 1/4 trong số đó thôi, tức là số còn lại nó bị tổn thất rất là nhiều do lệ thuộc vào bộ nhớ của những người biên tập và chiến tranh cũng như là vô thường thời gian chi phối. Tại vườn Nai, nơi được xem là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của đạo Bà La Môn, Đức Phật đã gặp gỡ lại 5 người bạn đồng tu, cách đó khoảng 2 tháng thôi, cho đến là 6 năm về trước. Cái cuộc gặp gỡ này là 5 anh em Kiều Dư, và Đức Phật không ai nói với ai một lời nào. 5 người bạn đồng tu đó, quan sát Đức Phật từ cái tư thế đi thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Họ cảm nhận rằng là Đức Phật đã trở thành một con người mới rồi, chứ không phải là một người bạn đồng tu của mình trước đây nữa. Nhưng mà họ vẫn còn một chút hoài nghi. Họ tiếp tục quan sát. Tại địa điểm gặp gỡ đầu tiên đó đó, sau đó đó, các tổ tại Ấn Độ đã dựng lên một cái tháp Chao Khandi, hình bát giác rất đẹp. Sau đó 6 thầy trò đó đã đi hơn một cây số để tiến tới vườn nai, nơi là vườn rừng sinh thái có hàng ngàn con nai sống rất là hòa bình và thanh bình. Thì tại địa điểm này đó thì Đức Phật đã giảng bài chân lý đầu tiên, được gọi là Kinh Đại Chủ Pháp Luân. Pháp á, dịch trong tiếng Việt đó là chân lý, luân là bánh xe, chuyển á, là xoay, đẩy, lăn. Đại Chủ Pháp Luân á, là lăn chuyển bánh xe chân lý vào trong cuộc đời. Thì bài kinh chân lý này đó, Đức Phật dạy đó, à, trước nhất á, muốn lăn chuyển nó đó thì mọi người phải sống trung đạo, xa lánh các loại cực đoan, vì cực đoan đó là sai lầm. Kế tiếp Đức Phật đưa ra đó là mọi nỗi khổ niềm đau đều có giải pháp. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là chú trọng đến giải thích, khi mình bị thất bại mình giải thích cái nguyên do mình thất bại thôi, nhưng mình không tìm đến giải pháp. Đang khi Đức Phật đó là chú trọng đến giải pháp. Và giải pháp Ngài đưa ra thì gồm có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực và tránh ba thái độ cực đoan: cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc mình thêm nhiều, không tốt. Phớt lờ khổ đau theo Đức Phật là sự liều mạng. Dù mình có phớt lờ nỗi khổ niềm đau không vì thế mà mất đi, nó ngày càng tăng trưởng và lớn lên. Đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải có bản lĩnh và trách nhiệm đối diện trước nỗi khổ niềm đau. Và Đức Phật chia ra là nỗi khổ niềm đau làm hai nhóm. Nhóm một là nhóm đau liên hệ đến thân thể, gồm có sanh, già, bệnh, chết. Nhóm hai là khổ thuộc về tâm, gồm có 4: thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể tâm vật lý này là thường hằng và vĩnh hằng. Như vậy Đức Phật không hề đấu tố khổ đau như một số người đã ngộ nhận. Ngài dạy chúng ta có một cái bản lĩnh đối diện hiện thực, đối diện cuộc sống này với một tinh thần đó là nhận thức đúng và sáng suốt, điềm tĩnh. Bước 2, khoanh vùng và truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật đó, chỉ vì thiếu điềm tĩnh và sáng suốt, chúng ta đã đánh mất trách nhiệm tìm ra các nguyên nhân dẫn đến bế tắc và khổ. Theo Ngài đó có 4 nhóm nguyên nhân chính. Có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự tham lam, tức là tham những gì không thuộc về mình, tham phi pháp, tham ngược với đạo đức, tham ích kỷ. Thì những người như thế phải hối hận về sau khi bị luật pháp nghiêm trị, hay là luật nhân quả đó chân trị. Có những nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ cơn giận dữ, nặng nhất đó là giết người qua các hình thức chiến tranh khủng bố, kế đến là ẩu đả, đánh lộn, gây thương tật, chửi bới, mắng giết, chửi chiết, không hợp tác, không hài lòng, không tùy hỷ, không tán dương, bực tức, khó chịu, hiềm khích, ganh ghét, hận thù, oan ức, vân vân, đều là những hành vi con đẻ của giận dữ. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về khoa học dẫn đến mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết về Phật pháp đó, dẫn đến những cái tình trạng đó là sống theo những cái tập tục mà con người đó phải gắn kết với nỗi sợ hãi. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó, liên hệ đến sự cố chấp cho mình là đúng, người khác là sai, cho mình là số 1 đó, người khác là dở, không chấp nhận, không rộng mở, không thoáng đạt. Đó là 4 nhóm nguyên nhân chính của khổ đau. Và theo Ngài đó, từ vấn đề chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, dân sự, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, chịu khó phân tích và chia nhóm đó, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối nào đã tạo ra nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Theo Đức Phật đó, nếu cuộc đời này đã có khổ đau thì cũng có hạnh phúc. Và cái việc nhận thức là có hạnh phúc sẽ giúp cho chúng ta không bị bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử trước nỗi khổ, niềm đau triền miên, dai dẳng, phủ đầu và đeo bám chúng ta, dai dẳng như là các con đĩa bám trên thân con trâu. Đức Phật nói rằng là nó có nhiều cấp độ hạnh phúc. Hạnh phúc giác quan thông qua các loại giải trí, hưởng thụ, ăn uống, ngủ nghỉ, niềm vui. Hạnh phúc và cao hơn là làm chủ phản ứng của cảm xúc, tức là trở nên điềm tĩnh, sâu lắng, an tĩnh, nhẹ nhàng, thư lắng. Thứ ba đó là hạnh phúc niết bàn, tức là hạnh phúc do chúng ta đã kết thúc các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo nó. Và niết bàn không phải là một cảnh giới, không phải là cõi Phật. Niết bàn không phải là nơi chốn. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây. Và bằng nhận thức này đó, Đức Phật khuyên mục đích cao nhất của con người là làm thế nào để trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là chờ sau khi chết. Rất là thiết thực. Bước 4, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng bát chánh đạo. Bát chánh đạo chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Về nhóm đạo đức thì Đức Phật dạy có 4 phương diện: nói lời đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Nhóm thiền định thì Đức Phật dạy chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh để không tạo ra những rủi ro và sai lầm. Chánh định thì gồm có nhiều cấp bậc, và đơn giản nhất là xả niệm thanh tịnh, tức là buông xả mọi ý niệm vui và buồn để tâm được thanh tịnh, sâu lắng. Về trí tuệ thì gồm có 2 phương diện: chánh kiến, tức là có nhận thức đúng về thế giới quan và nhân sinh quan như đã trình bày. Về phương diện thứ hai đó là thì gồm có thấp nhất là tư duy tích cực trong mọi tình huống, và tư duy phù hợp với nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả chứ không có trên sự rủi mai hay là cầu nguyện quan sinh, mà phải dựa vào nền tảng nhân quả. Thì theo Đức Phật đó, đây là 8 yếu tố có thể góp phần tạo ra chất lượng hạnh phúc và xây dựng một cuộc sống hòa bình. Từ thời điểm nói bài kinh đầu tiên cho đến 45 năm sau đó, Đức Phật đã có mặt khắp miền Bắc của Ấn Độ. Ngài đã độ được 8 trên số 16 vị vua, từ bỏ đạo Bà La Môn trở thành là đệ tử của Đức Phật. Ngài độ được mấy chục ngàn các vị đạo sĩ trở thành tu sĩ của Ngài, và hàng triệu các tín đồ đã theo Đức Phật. Đó là một phong trào tâm linh mới rất đặc biệt. Hiện nay thì lời Phật dạy đã được phiên dịch ra tiếng Việt, mặc dù là chưa được trọn vẹn như là Đại Tạng Kinh chữ Hán, Đại Tạng Kinh chữ Thái, tiếng Lào, tiếng Miên hay là tiếng Anh. Thì trong vòng mà 2 thập niên tới thì hy vọng rằng đó là Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam sẽ phiên dịch và ấn tống trọn vẹn toàn bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Để nỗ lực giúp cho các Phật tử hiểu rõ được triết lý và đạo đức Phật dạy đó, thì vào năm 1992 tôi đã biên tập và xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm có 49 bài kinh. Trong đó đó 35 bài kinh đó là kinh Tạng Pali, và 14 bài kinh đó là kinh điển Đại Thừa, đi từ thấp đến cao. Vào năm 2011 thì tôi đã phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và hòa bình thế giới, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau và thiền, và các kinh tịnh độ. So với các bản năm 92 đó, thì ấn bản mới này đó là phần lớn là kinh điển Pali, và nội dung bố cục theo 5 nhóm. Còn ấn bản năm 1992 đó thì chúng tôi giới thiệu một cách bao quát từ thấp đến cao, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan của Đạo Phật. Tôi tin rằng là khi các Phật tử sở hữu được hai bản kinh này, mỗi một quyển trung bình 1.000 trang, sẽ nắm được tất cả những lời dạy minh triết và đạo đức đặc biệt nhất của Đức Phật. Mà đến bây giờ đó, khi đối chiếu lại, chúng ta vẫn thấy là tính thích ứng của nó không thể phủ định ở đâu được hết đó. Cho nên rất mong các quý Phật tử dầu có bận rộn nên dành thời gian đọc kinh Phật mỗi ngày tại nhà của mình 30 phút. Nếu quý vị không có thời gian để đọc, quý vị hãy phát tâm là nghe kinh Phật. Từ năm 2004 đó, chùa Giác Ngộ đã có ấn bản âm thanh kinh điển Phật giáo và hoàn toàn phổ biến miễn phí. Hiện nay thì phổ biến trên hai trang web chuagiacngộ.com và phatam.com. Đọc kinh thì quý vị phải dừng lại công việc đang làm. Nghe kinh thì quý vị có thể ngồi trên xe, ngồi trên máy bay, xe lửa, hay là ngồi tại nhà đang ăn cơm, thậm chí là lau quét dọn giữa nhà cửa, quý vị vẫn có thể nghe kinh được để mở mang trí tuệ. Điều 4, sự kiện Đức Phật qua đời. Sau khi nhập mùa an cư kiết hạ cuối cùng thứ 45, từ Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã hướng về Kusinaga để nhập niết bàn. Trên đường đi đó thì có khoảng mấy vạn người đã tùy tùng theo Đức Phật, vì họ nghĩ rằng đó đây là những ngày cuối cuộc đời của Đức Phật mà họ còn có cơ hội để nhìn thấy Phật, trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng. Đi được 1/3 đoạn đường đó, Đức Phật đã dừng lại ở làng Kesariya và yêu cầu đoàn tùy tùng của ngài hãy quay trở về Tỳ Xá Ly, đừng nên bi cảm đến thế. Để đánh dấu cái sự kiện đó thì Đức Phật đã tặng cái chiếc bát của ngài cho dân Kesariya, và tại đây đó, người ta đã dựng lên một cái tháp mà bây giờ đó khi khai quật được chứng minh là tháp lớn nhất ở tại Ấn Độ. Và trong tháp đó thì người ta thờ cái chiếc bát mà Đức Phật đã tặng trước khi hướng về Kusinaga để qua đời. Sau đó Đức Phật đã đi 2/3 đoạn đường còn lại để đến Kusinaga. Tại đây đó, Đức Phật đã giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về ý nghĩa của hạnh phúc tuyệt đối, gồm có hai phiên bản. Phiên bản Pali đó khoảng vài chục trang, phiên bản Sanskrit đó là khoảng 600 trang, nói về các triết lý bao quát mà suốt cuộc đời Đức Phật đã truyền bá. Sau đó Đức Phật đã giảng bài kinh Di Giáo, nói đông na là kinh Di Chúc. Ngài nhắc nhở những điều nên làm đối với người xuất gia, những việc nên làm đối với người tại gia. Cuối cùng Đức Phật mới nói với mọi người rằng là đừng có thương khóc ngài, vì Đức Phật dù là bậc giác ngộ đã mang thân phận của con người đó thì phải trải qua già bệnh và chết thôi. Như vậy khi mà tìm kiếm con đường chân lý để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh, Đức Phật chủ yếu là giải quyết là những cái nỗi khổ về tinh thần thôi. Còn sanh già bệnh chết theo ngài đó là quy luật, chúng ta phải chấp nhận. Ngài nói chiếc xe này nó đã cũ kỹ rồi, sử dụng đúng 80 năm trên cái hành trình tâm linh và sự sống. Nó đã mang lại cho ngài biết bao nhiêu sự lệ lạc, và thông qua đó đã mang lại lệ lạc cho con người. Đã đến lúc phải sai chiếc xe mới thôi, không có gì phải buồn rầu sầu bi u não khóc lóc. Và ngài khuyên mỗi người hãy điềm tĩnh, ngồi giữa vườn rừng Ta La Song Thọ, cảnh trí rất là yên lắng, tiếng chim hót rất là líu lo, Đức Phật nhắc nhở xong hết mọi thứ và Ngài mới nói một câu kết luận thế này: giờ đã đến lúc các đệ tử hãy giữ sự thinh lặng, tôi sẽ lìa khỏi đời này trong sự an lạc tuyệt đối. Nói xong đó là Đức Phật đã nhắm mắt trong một cái tư thế rất là cát tường và yên bình. Lễ quả thiêu của Đức Phật đã diễn ra một cách rất là trọng thể. Mà sau đó đó, người ta đã dựng lên một cái tháp mà đường kính của nó là gần 100 mét, chiều cao của nó là trên 40 mét, để đánh dấu nơi mà Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời và làm lễ quả thiêu. Đó là sự kiện, đó là sự kiện rất lớn. Ngay ngày quả thiêu của Đức Phật đó, có 8 trên số 16 vị vua đã có mặt. Sáu lực của Ngài đã được phân chia ra làm 8 phần. Mỗi phần đó là tặng cho một vị vua về nước của mình đó, làm tháp đá để thờ. Cho đến thời điểm hiện nay đó, qua quá trình khảo cổ học, khảo cổ thì các nhà khảo cổ học Anh đó, và Ấn Độ, Nepal mới tìm ra được 3 cái tháp trong tổng số 8 tháp thôi có thờ xá lợi thật của Đức Phật. Tháp ở Ta Sa Náp thì bị ông quản lý Ragasin tại đây đó thả xuống sông Hằng vì ông theo đạo Bà La Môn. Hai tháp còn lại đó, một cái thì nằm ở Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, nay đó đã được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Và tháp xá lợi ở tại Vesali đó đã được thỉnh chuyển xá lợi về Viện Bảo tàng Quốc gia Bát Na để cho du khách đến chi bái. Ôn lại cuộc đời của Đức Phật đó, thì chúng ta cần phải nhớ rằng đó, Đức Phật đó, có mặt trên cuộc đời này đó với tư cách là một con người. Đầu tiên là một con người yêu nước thương dân, kế đến là thương tất cả chúng sinh và tìm kiếm những giải pháp tâm linh để giúp cho con người vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Từ một phong trào tìm kiếm tâm linh cho riêng mình, sau khi sau Bồ Tát Bạc La giác ngộ á và trở thành Phật Thích Ca, thì đạo Phật đã trở thành sự lựa chọn tâm linh mới của Ấn Độ. Hơn 50% trong mấy năm đầu kể từ lúc Phật giác ngộ đó, đã từ bỏ đạo gốc để đi theo Đức Phật. Sau đó đó, 90% dân số Ấn Độ đó đã theo đạo Phật suốt nhiều thế kỷ, cho đến thế kỷ thứ 12 khi Hồi giáo đến từ Trung Đông đã tàn phá đất nước Ấn Độ và trở thành là chủ nhân chính trị mới của đất nước này, và xóa sạch các cái công trình tâm linh của Phật giáo và giết chết các tăng ni, thì Phật giáo bắt đầu bị suy vong thôi. Từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch thì Phật giáo đã bắt đầu có mặt ở một số nước gần với Ấn Độ, bao gồm Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch thì đạo Phật đã trở thành viếng sáng của Á Châu, có mặt ở hầu hết các quốc gia của châu Á. Đến đầu thiên niên kỷ thứ 3, tức là năm 2000, đạo Phật đã có mặt ở 175 quốc gia. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 34 nước tham dự, các đại biểu chính thức của Liên Hợp Quốc đã thống nhất thông qua không có phiếu chống, chọn ngày rằm tháng 4 là ngày lễ hội dân hóa toàn cầu, tôn vinh ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sự kiện đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, sự kiện giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng và sự kiện nhập niết bàn tại Kusinaga. Tổng thư ký Kofi Annan lúc đó đó đã kêu gọi trong nghị quyết là từ năm 2000 trở đi, Liên Hiệp Quốc tại trụ sở ở New York và các cái trụ sở khu vực phải trọng thể tổ chức mừng sự kiện Phật, và cộng đồng Phật giáo thế giới phải trọng thể tổ chức sự kiện này ở tại các quốc gia của mình. Đó là cái đóng góp rất to lớn của Tổng Thư ký Kofi Annan. Việt Nam chúng ta đã có 2 lần đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Thì lúc đó tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm vai trò Tổng Thư ký của Đại lễ. Chúng ta đã thỉnh mời gần 2.000 đại biểu quốc tế và hơn 10.000 đại biểu trong nước đến từ 63 tỉnh thành, 84 quốc gia đã đến tham dự lễ, và tất cả các đại biểu quốc tế đó đều bày tỏ lòng hân hoan về cách thức mà đất nước Việt Nam, bao gồm chính phủ và giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức trọng thể và thành công đại lễ này vượt trội hơn đất nước của Thái Lan, nơi tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc nhiều nhất, và đứng sau đó là Việt Nam thôi. Năm 2014 chính phủ lại tiếp tục cho phép tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 2 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Thì lần đó thì tôi được chính phủ và giáo hội giao vai trò phó tổng thư ký của đại lễ. Kỳ này thì chúng ta mời 100 quốc gia và cũng trên dưới 2.000 đại biểu quốc tế và 20.000 đại biểu ở trong nước về tham dự đại lễ suốt 5 ngày. Có lẽ 2 lần tổ chức đại lễ Phật đản quốc tế tại Việt Nam đó, thì Thái Lan đã tổ chức 10 lần hơn, và Tích Lan năm nay vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 sắp tới chắc chắn rằng là không thể nào bị kịp được. Từ lúc tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, thì nguyên chủ tịch nước lúc bấy giờ là ông Nguyễn Minh Triết trong diễn văn đó đã ghi nhận cái đóng góp to lớn của Phật giáo cho dân tộc. Và đồng thời ông cũng khẳng định rằng đó, đạo Phật nỗ lực xây dựng một cõi niết bàn trên dương gian này cho con người đang sống. Những đóng góp to lớn về đạo đức, ổn định xã hội, hòa bình thế giới đã được cụ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trong lịch sử mấy nghìn năm tồn tại của đạo Phật trên hành tinh này luôn là như thế. Điều đó khẳng định về cái tính đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc. Cho nên các Phật tử khi tham dự tuần lễ Phật Đản bắt đầu vào ngày mùng 7 đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, chùa Thượng Sơn chúng ta tổ chức sớm hơn vài ngày, thì phải nên nhớ rằng là chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc ấy, là có từ thời Đức Phật Thích Ca. Đức Phật dạy rằng là đến đâu thì các tăng ni phải sử dụng dân hóa ở nơi đó để hài hòa với đạo Phật. Và đạo Phật á, làm vững mạnh và phát triển cái nền dân hóa ở địa phương, tôn vinh đời sống dân hóa tinh thần của người dân và giúp cho người dân phát triển trí huệ để sống được hạnh phúc trong đời. Cho nên á, mỗi người Phật tử đó phải thể hiện tinh thần yêu nước, bảo vệ tổ quốc, nhất là độc lập chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, và cần phải làm đóng góp xã hội qua các hoạt động từ thiện để chăm sóc cho những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Kính thưa tất cả các vị đại biểu và các quý Phật tử, ôn lại cuộc đời của Đức Phật qua 4 cái sự kiện lớn, thì chúng ta thấy là Đức Phật khác với giáo chủ của các tôn giáo khác. Và Đức Phật đã khẳng định trong kinh rằng là Ngài không phải là Thượng Đế, Ngài không phải là thần linh, Ngài chỉ là con người giác ngộ. Và nhiệm vụ chính của Ngài đó là trao tặng lại tấm bản đồ giác ngộ này cho những người hữu duyên, và kêu gọi chúng ta là phải phát triển đạo đức, tăng trưởng trí tuệ, tu tập thiền định để có được một cuộc sống với chất lượng hạnh phúc cao, mang tính cách bền vững và lâu dài. Kính chúc tất cả quý khách và quý Phật tử an lành trong chánh pháp. và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.